Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nhất Thức ở Hà Nội hỏi như sau: Thưa bác sĩ, tôi là Nhất Thức ở Hà Nội, 38 tuổi. Cách nay 4 tháng tôi thường xuyên đánh răng chảy máu. Đi khám nha khoa, bác sĩ khám và lấy cao răng cho tôi. Sau đó tôi không bị chảy máu nữa. Nhưng khoảng nửa tháng nay trở lại tôi đánh răng lại chảy máu. Thỉnh thoảng tự động cũng chảy máu nơi chân răng mà tôi không đụng đậy gì. Đi khám bác sĩ cho tôi uống thuốc tên là Propylase, uống trong 5 ngày nhưng không hết. Mới vài ngày nay, đi khám lại bác sĩ bảo tôi cần phải dùng cách chiếu laser thì mới hết. Chiếu từ 7 tới 10 lần, ngày 2 lần. Bác sĩ còn bảo nếu không hết chảy máu chân răng, tôi phải cần đốt laser nữa. Tôi đang lo ngại không biết dùng laser có tốt không và có ảnh hưởng đến sức khỏe về sau không. Laser có phải là tia phóng xạ không? Vì đâu đó tôi đọc rằng người từng dùng tia phóng xạ về sau dễ bị ung thư, có đúng không? Cũng cần nói là tôi vừa xét nghiệm đông máu, sinh hóa và tế bào ngoại vị. Bác sĩ nói là máu tôi bình thường, chảy máu là hoàn toàn do răng. Kính nhờ bác sĩ tư vấn để tôi được rõ. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vị thính giả bị chảy máu răng và câu hỏi về dùng tia laser ở trong nha khoa. Thì đây là lĩnh vực chuyên môn của các bác sĩ nha khoa, và tôi chỉ xin đưa ra một số thông tin tổng quát sau đây. Thứ nhất là về cái bệnh chảy máu răng, thì đúng hơn là chảy máu ở nướu răng, thì nguyên nhân có thể do nhiều cái nơi khác nhau. Một số là nguyên nhân tổng quát liên hệ tới cái tình trạng sức khỏe chung như là thiếu vitamin C hay là máu không đông bình thường. Thì người thiếu vitamin C, từ tiếng Anh ta gọi là bệnh scurvy, có thể sưng nướu răng và chảy máu, cũng như là dễ chảy máu ở những nơi khác. Thì khác với đa số các cái sinh vật khác thì con người chúng ta không có tổng hợp được vitamin C. Bởi vậy thì vitamin C nó lại cần thiết cho chất collagen ở trong mô liên kết của xương và mạch máu. Thì do vì thiếu vitamin C thì mạch máu bị yếu đi và người thiếu vitamin C dễ chảy máu, nhất là trong cái niêm mạc ở trong miệng. Những lý do khác làm chảy máu nướu răng hay là cũng có thể chảy những nơi khác như là mũi, da, khớp xương cũng có thể do máu không đông bình thường. Thì điều này cũng có thể do nhiều nguyên nhân, ví dụ như là máu không đông bình thường do di truyền, do ung thư phá hủy các tiểu bản hay là những cái tiểu cầu là platelet, là những cái tế bào nhỏ ở trong máu, nó kết tụ khi mà cần hàn gắn những vết thương làm ngưng chảy máu. Thì nếu vì một lý do nào đó những cái platelet, những cái tiểu cầu này nó giảm xuống nhiều thì lúc đó cái người bệnh dễ bị chảy máu. Thì nói như vậy là để chúng ta cho cẩn thận là phải nhìn đến những cái nơi khác ngoài cái miệng. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta bàn ở đây thì như vị thính giả đã nói thì chúng ta đã chắc chắn là nguyên nhân hoàn toàn do ở cái vùng răng miệng mà thôi. Thì thứ nhất, khi mà chảy máu ở vùng răng thì chúng ta nghĩ đến bệnh gọi là cái bệnh tạm gọi là chu nha. Chu là chung quanh, nha là cái răng. Từ tiếng Anh gọi là periodontal disease. Peri là chung quanh và odont là có nghĩa là cái răng. Hay là periodontitis, có nghĩa là viêm cái vùng xung quanh răng. Thì cái bệnh chu nha là nguyên nhân về răng thường gặp nhất trong cái vấn đề chảy máu này. Đây là một cái bệnh nhiễm khuẩn hay là nhiễm trùng mãn tính, chronic infection của nướu răng và cái xương bao bọc xung quanh cái chân răng. Nếu mà không chữa thì cái bệnh chu nha nặng có thể làm cho rụng mất cái răng đó. Và viêm cái nướu răng là gingivitis, do nướu răng nó phản ứng với những cái plaque. Plaque có nghĩa là một cái miếng mỏng. Ở đây tôi thấy vị thính giả dùng cái chữ là cao răng, thì có lẽ là cái cao răng này là cái plaque này. Nó là những cái chất dẻo và nó dính vào cái răng. Nó là sản phẩm của những cái vi khuẩn nó đọng lại, nó để lại trên mặt ngoài của răng. Thì dần dần cái chất vôi là calcium, canxi, nó đọng thêm vào những cái cao răng đó và biến thành cái gọi là đá răng. Cái từ tiếng Anh người ta gọi là cancellous, cancellous có nghĩa là đá. Và to hay là tartar, T-A-R-T-A-R. Và cần phải được nha sĩ dùng dụng cụ để cào, để lấy những cái đá này ra. Thì viêm nướu chỉ là cái bước đầu. Và khi và nó tiến triển lên, nó nặng hơn thì sẽ thành ra là viêm chu nha, là periodontitis. Thì cái bệnh chu nha là một cái yếu tố cơ nguy nó không phải riêng một cái bệnh ở răng thôi, mà nó là một cái yếu tố cơ nguy làm tăng cái tỷ lệ bệnh tim mạch, bệnh sưng phổi, tôi tạm dịch cái chữ pneumonia. Và những cái người có bầu thì bệnh chu nha cũng là một cái yếu tố làm tăng cái vấn đề sinh non, prematurity, hay là sinh con ra nhẹ cân, là low birth weight. Thì lúc mới bệnh chu nha, lúc mới phát triển ra thì những cái biện pháp dạng gì có thể giúp cho thanh toán cái bệnh này? Điểm thứ nhất là về vệ sinh răng miệng, bệnh nhân nên đánh răng 2 lần mỗi ngày là tối thiểu, đánh buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Thứ nhì là dùng những cái chỉ răng, là những cái sợi dây dental floss để mà lấy những cái thức ăn nó dính ở giữa cái răng mà lúc đánh răng nó không có thanh toán được. Hay là dùng những cái máy bơm xịt nước, gọi là water pick. Những cái máy nó xịt một cái dòng nước mạnh vào giữa cả cái chân răng, cũng có nơi người ta gọi là water floss. Là thay vì mình dùng cái chỉ thì mình dùng cái vòi nước. Điểm thứ ba là có thể bác sĩ nếu mà thấy cần có thể cho biên cho bệnh nhân những cái nước để mà súc miệng, mouthwash, là để cho nó giảm thiểu cái plaque và nó giảm những cái khuẩn, cái lượng vi khuẩn ở trong cái niêu răng hay là những cái vùng trong miệng. Và cái tiêu biểu là những cái mouthwash ở bên Mỹ thì cần cái toa của bác sĩ. Trong đó có cái chất là chlorhexidine, viết là C-H-L-O-R, H-E-X-I-D-I-N-E, chlorhexidine. Một điểm quan trọng khác là người bệnh nên và phải ngưng hút thuốc lá. Cái điểm này rất quan trọng. Dùng thuốc lá dưới mọi hình thức, dù là thuốc điếu, thuốc tẩu, là cái pipe hay là cái pip đó, hay là nhai thuốc lá, đều làm sức khỏe tế bào niêu răng nó kém đi. Một lý do chính là cái oxy do máu nó cung cấp tới cho cái niêu răng, cái lượng oxy ở trong máu đó nó giảm xuống. Và cái niêu răng nó bị giảm sức đề kháng chống nhiễm trùng, cho nên người bệnh dễ bị viêm niêu răng. Và cái số lượng plaque, cái lượng cao răng mà chúng ta nói ở trên nó cũng tăng theo. Ngoài ra cái thuốc lá nó cũng làm cho răng đen, staining, kém thẩm mỹ, cái hơi thở hôi, và nó cũng tăng cái nguy cơ bị ung thư vùng miệng cũng như là ung thư phổi. Điểm kế tiếp là uống rượu. Thì uống rượu cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe răng. Một trong những cái lý do dạng gì là cái người uống rượu nhậu buổi tối, đi làm về uống rượu sẽ say và đi ngủ và không đánh răng. Và nếu mà cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài thì cái răng nó dễ bị hư, nếu răng dễ bị nhiễm trùng. Ngoài ra thì uống rượu có thể nhiều, có thể đi đôi với những cái thiếu sót trong khi ăn uống. Ưu tiên là tiền để đi mua rượu hay là mua bia và không có ăn những cái thức ăn lành mạnh. Bệnh nhân có thể bị suy dinh dưỡng và thiếu một số vitamin cần thiết cho sức khỏe của chung cũng như sức khỏe của răng miệng. Và một cái điểm nữa là chúng ta nên để ý, nên đi khám nha sĩ thường xuyên để nha sĩ hướng dẫn cái bệnh răng, về vệ sinh răng miệng cho chúng ta, và cạo răng hay là lấy những đá răng mà chúng ta nói ở trên. Và nếu mà có những bệnh nướu răng hay là những cái lỗ trong răng thì chữa bệnh lúc còn sớm thì nó tốt hơn là nếu mà để trễ. Bây giờ có nói về bác sĩ nha khoa khi mà bệnh nặng hơn, trong cái vấn đề bệnh chu nha này thì họ sẽ làm cái gì, chúng ta giải thích ở đây để chúng ta có một ý niệm là cái người bác sĩ họ răng miệng người ta can thiệp ra sao. Thứ nhất là người ta có thể làm đến gọi là phẫu thuật giảm thiểu các cái túi chứa vi khuẩn. Thì chung quanh cái răng bị bệnh, cái niêu răng nó bung ra hay là nó bị tách ra và trong đó có những cái túi chứa vi trùng ở trong đó. Từ tiếng Anh người ta gọi là pocket. Pocket là giống như cái túi của chúng mình. Thì cái phẫu thuật này gọi là pocket reduction surgery. Surgery là phẫu thuật. Reduction là làm giảm bớt lại, pocket là những cái túi, bớt những cái túi chứa vi khuẩn ở chung quanh răng. Bác sĩ sẽ kéo cái nướu xuống và lấy những cái chất bẩn ra. Và trong trường hợp này, những cái bác sĩ mà họ có trang bị về những cái dụng cụ dùng laser, thì họ có thể xài tia laser để mà thanh toán những cái túi vi trùng trong những cái túi này. Và người ta mài cái mặt xương ở đó có thể nó bị hư hại, nó lồi lõm. Và những cái nơi lồi lõm đó có thể là những cái nơi mà chứa chấp những cái con vi trùng, và người ta có thể mài cho cái chỗ đó thẳng ra để cho những cái vi trùng nó không có bị, nó không có trốn ở trong đó, nó không mắc kẹt ở trong đó. Cái từ tiếng Anh người ta dùng trong trường hợp này là sequestered, tức là nó bị kẹt ở trong đó, nó nằm ở trong đó, những cái con vi khuẩn ở trong những cái hang hốc ở trong cái răng. Một số phẫu thuật gọi là cái phẫu thuật cải tạo hay là tái sinh, thì từ này ở tiếng Anh người ta gọi là regenerative surgery, thì tôi tạm dịch là cải tạo hay là tái sinh. Người ta kéo cái nướu xuống, người ta dùng những cái màng hay là những cái xương ghép hay là những cái protein để cho kích thích cái xương và cái mô mọc lại, để cho có một cái những cái mô xung quanh cái răng nó có những cái mô mới và nó lành mạnh hơn. Một phẫu thuật khác là người ta ví dụ như là cái đường nướu răng nó cao lên, và cái phần răng màu trắng bằng xương mà chúng ta thấy nó chỉ ít thôi. Mà trong những cái trường hợp đó, nhiều khi những cái thức ăn hay là những vi khuẩn nó trốn ở dưới cái nướu đó, thì nha sĩ sẽ kéo cái đường nướu răng xuống thấp hơn để cho cái phần lộ, cái phần răng lành mạnh ra nhiều hơn. Và cái này, trong cái thủ thuật này người ta cũng có thể xài những cái dụng cụ bằng laser hơn là những cái dụng cụ mà truyền thống như là lấy đồ dao kéo đẩy xuống. Cái phẫu thuật này cũng có tính cách thẩm mỹ, có một số người ta cười khi thì thấy nướu răng nhiều quá thì người ta cũng làm cái thủ thuật này để cho cái nụ cười nó tươi hơn. Và một cái thủ thuật khác là nếu mà cái đường nướu răng nó bị tuột xuống quá thấp, làm cho lộ cái chân răng ra và làm răng quá nhạy cảm, dễ ê răng lúc trời lạnh, thức ăn cái gì lạnh hay là chua, thì trong những cái trường hợp mà cái nướu răng nó bị thấp, quá thấp như vậy, thì người nha sĩ có thể dùng ghép mô mềm lấy từ một cái chỗ khác. Ví dụ người ta lấy ở trong cái vòm họng, soft tissue graft, để người ta gắn thêm vào, người ta bảo vệ cái chân răng và cũng đồng thời làm cho nụ cười đẹp hơn. Thì nói về các dụng cụ dùng tia laser thì có thể được dùng trong những cái thủ thuật chúng ta vừa nói. Và cái mục đích có thể một phần là làm cho bệnh nhân người ta nghĩ là họ làm ít đau hơn, thoải mái hơn và bệnh nhân bớt sợ hơn là dùng những cái máy khoan hay là những cái máy truyền thống. Thì ở Mỹ, cơ quan quản trị thực phẩm và thuốc men FDA họ chấp nhận, nghĩa là approve các cái dụng cụ laser này ở trong nha khoa. Trên cái cơ sở là họ thấy cái kết quả nếu mà dùng laser thì nó cái kết quả nó cũng tốt tương tự như là cái kết quả dùng những cái phương pháp truyền thống. Tuy nhiên cái phương pháp laser hay là laser chưa được chứng minh dứt khoát là nó tạo nên cái kết quả tốt hơn, nghĩa là hơn hẳn cái những cái phương pháp truyền thống. Và các dụng cụ laser rất đắt tiền. Ví dụ như một cái máy khoan răng bằng laser, cắt răng bằng laser có thể chừng $40,000 so với cái máy khoan răng, một cái drill, một cái đầu khoan răng bình thường, mà theo cái lối truyền thống thì chừng $600. Và cái hội bác sĩ nha khoa Mỹ là ADA, người ta vẫn không khuyến khích dùng những cái dụng cụ laser này. Nói theo chính thức là người ta nói là no ADA seal of acceptance, chưa có cái đóng dấu chấp nhận cho những cái máy này. Và hình như các trường đại học nha khoa ở bên Mỹ cũng không có môn này trong chương trình. Thì nói tóm lại là chỉ một số phòng mạch có khả năng chi phí tiền nhiều thì có thể người ta dùng những cái dụng cụ này trong những một số thủ thuật về nha khoa. Và ít lắm thì cái kết quả nó cũng tương đương với là cái kết quả bằng những cái thủ thuật theo dùng phương pháp truyền thống. Và nói về cái câu hỏi là cái laser hay là laser nó có gây phóng xạ hay không và có hại về vấn đề này hay không, thì định nghĩa của chữ tia laser là viết tắt của cái chữ light amplification by stimulated emission of radiation. Thì chúng ta tạm dịch, tôi thấy ở trong từ điển người ta dịch cái từ laser có nghĩa là khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích. Thì chúng ta thấy ở đây đó là một cái ánh sáng nó được khuếch đại, nó không có phải là một cái tia phóng xạ. Và phát xạ ở đây có nghĩa là radiation, là nó tỏa cái ánh sáng ra thôi chứ nó không có cái vấn đề phóng xạ. Thì nó dùng cái tia laser là một cái tia ánh sáng dùng để chuyên chở năng lượng, và người ta dùng cái năng lượng đó một cách gọn gàng để mà phá hủy những cái phần người ta muốn phá hủy trong lúc người ta làm răng, giống như cắt hay là muốn phá hủy một cái số răng, một cái vùng hư trước khi người ta trám nó lại. Cho nên theo như tôi biết thì dùng laser cho người bệnh thì không có những cái rủi ro về phóng xạ. Thì tóm lại, nếu mà bệnh nhân bị chảy máu vì sưng nướu răng thì tôi nghĩ là chúng ta nên bàn với bác sĩ chuyên môn về răng miệng, về những cái phương pháp trị liệu khác nhau, những cái phẫu thuật truyền thống hay là những cái phẫu thuật có thể kết hợp dùng với dụng cụ laser. Nhưng mà bệnh nhân nên hỏi bác sĩ cho kỹ là những cái lý do tại sao mình phải cần làm những cái biện pháp đó. Và quan trọng không kém là bệnh nhân cần chủ động, và chúng ta đã bàn nói nhiều ở trên, và có kỷ luật và tuân theo những cái biện pháp vệ sinh răng miệng mà bác sĩ đề ra mà chúng ta đã bàn thêm chi tiết. Và một trong những điểm mà trong cái điểm cuối tôi xin nhắc lại là chúng ta phải đánh răng đều, và chúng ta phải, nếu những cái người hút thuốc thì nhớ phải nghĩ tới cái chuyện cai thuốc lá, vì cái chuyện đó rất quan trọng cho cái vấn đề vệ sinh răng miệng. Tôi xin chúc bệnh nhân may mắn, xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. 7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.